là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của mô hình hợp tác xã chăn nuôi trâu bò ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình. Tiếp đó là phóng sự về những lợi ích thiết thực của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cuối chương trình là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 toàn tỉnh có 14 công trình trọng điểm được triển khai với tổng mức đầu tư trên 5.100 tỷ đồng. Trong đó kế hoạch vốn đã bố trí đến thời điểm này là hơn 800 tỷ đồng. Hiện đã giải ngân được 184 tỷ, đạt gần 23% kế hoạch.
Nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái được ngân sách trung ương đầu tư trên 147 tỷ đồng và huy động hơn 9 tỷ đồng từ cộng đồng dân cư. Từ nguồn vốn này, tỉnh Yên Bái đã triển khai 635 dự án phát triển sản xuất và 15 mô hình giảm nghèo với trên 18.000 hộ tham gia. Đồng thời, tỉnh còn hỗ trợ cây, con giống và xây dựng chuồng trại chăn nuôi, mua máy móc, phân bón cho hàng chục nghìn hộ dân. Qua đó đã giúp người dân ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. Cùng với việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tỉnh Yên Bái còn bố trí kinh phí để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
Thực hiện đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản, năm 2020, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng chỉ dẫn địa lý chứng nhận nhãn hiệu đối với sản phẩm nông nghiệp cho 16 dự án bao gồm 3 dự án chỉ dẫn địa lý là mật ong mù căng trải, cam văn chấn, chè san văn chấn và 13 dự án nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể gồm khoai sọ nương Trạm Tấu, sản xuất chế biến sản phẩm từ cây quế của huyện Văn Yên, gạo nếp 87 Trạm Tấu, măng ớt Trạm Tấu, mật ong Văn Chấn, bưởi Diễn Trấn Yên, chè xanh Bát Tiên, quế vỏ khô Trấn Yên, măng mai và lạc đỏ của Lục Yên, gà trống Thiến Lục Yên, lợn đen, gà đen bản địa của Trạm Tấu. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đủ điều kiện triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm.
Vụ đông xuân năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy hơn 2.000 hectare lúa. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này nông dân thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực ra đồng đẩy mạnh thu hoạch lúa đông xuân, giải phóng đất sản xuất vụ mùa. Đến nay, bà con đã thu hoạch được gần 1.400 hectare, đạt hơn 70% diện tích, năng suất ước đạt 62 tạ một hectare, sản lượng ước đạt trên 13.000 tấn. Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực chỉ đạo người dân đẩy nhanh thu hoạch diện tích lúa đông xuân còn lại, giải phóng đất để gieo cấy hơn 2.000 hectare lúa vụ mùa theo đúng khung lịch thời vụ. Trong đó, thị xã tiếp tục thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm lúa chất lượng cao như sánh củ, hương chiêm, G02, LI2099 với tổng diện tích gần 300 hectare, triển khai mô hình sản xuất giống lúa sánh củ theo phương thức hữu cơ tại xã Thanh Lương với tổng số 18 hectare.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng hàng hóa, từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thiên An đã tập hợp các hộ chăn nuôi trâu bò trên địa bàn xã Xuân Lai, huyện Yên Bình cùng nhau liên kết tạo việc làm và nâng cao giá trị chăn nuôi. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình Hợp tác xã này qua ghi nhận sau.
Trước đây, gia đình anh Triệu Văn Khiêm ở thôn Cây Tre, xã Xuân Lai gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức nên kinh tế không ổn định. Từ năm 2019, gia đình anh đã mạnh dạn vay vốn mua trâu bò, vỗ béo và tham gia Hợp tác xã Thiên An do anh Hoàng Văn Liêm thành lập. Được thành viên chia sẻ kinh nghiệm, cũng như những kỹ thuật chăn nuôi vỗ béo cho trâu bò, trong 4 tháng năm 2020, gia đình anh xuất bán 2 lứa trâu bò đem về nguồn thu trên 120 triệu đồng. Hiện gia đình còn 16 con trâu, dự kiến đến hết năm 2020, gia đình thu về trên 400 triệu đồng. Anh Khiêm vui vẻ nói.
Thì gia đình cũng được bên Hợp tác xã Thiên An cũng hỗ trợ như là mặt về kinh phí như là đầu trâu đầu vào, đầu ra là ổn định hơn. Trước đây là gia đình chưa được vào nhập thành viên của Hợp tác xã. Và sau đó là được sự quan tâm của các lãnh đạo như là liên minh tỉnh, là ủy ban nhân dân xã, hội nông dân các cấp đã quan tâm đến thành viên của gia đình, là như là quỹ hỗ trợ cho vay và sau nữa là gia đình cũng muốn mở rộng thêm chuồng trại rồi là con giống.
Với truyền thống gia đình làm kinh tế nông nghiệp, anh Hoàng Văn Liêm ở thôn Cây Tre, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi trâu bò vỗ béo. Những năm đầu, anh gặp không ít khó khăn do thiếu kiến thức cũng như kinh nghiệm, sau nhờ chịu khó học hỏi, nghiên cứu, đổi mới cách làm và tiếp thu các kiến thức về khoa học kỹ thuật về chăn nuôi gia súc. Bước đầu, anh đã thành công với mô hình hợp tác xã tổng hợp chăn nuôi. Anh Liêm chia sẻ.
Nguồn trâu bò thì thiết yếu là ở trong nước bây giờ rất là hạn chế. Chúng tôi phải nhập từ nước ngoài, Thái Lan, Campuchia và Lào là nhập những con vật nuôi rất là khủng to. Khung cao trường và có hướng phát triển trong tương lai thì chúng tôi về nuôi vô béo trường từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng thì chúng tôi xuất đi các cửa khẩu biên giới.
Hiện gia đình anh Liêm có trên 100 con trâu bò và đã đăng ký sản xuất giống trâu bò cung cấp cho một số tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Sau hơn 10 năm học hỏi, đến nay hợp tác xã Thiên An của gia đình anh Liêm đã trồng 10 hectare cỏ voi và một số loại cỏ khác. Bên cạnh đó anh còn thu mua cây mía ở Hòa Bình để chăn nuôi và vỗ béo cho trâu bò. Năm 2019, hợp tác xã đã bán được trên 2.000 con trâu bò trừ chi phí thu lãi hơn 800 triệu đồng. Được mọi người giới thiệu, anh Tráng Xeo Chu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đến hợp tác xã để mua trâu. Anh Chu cho biết.
Được
giới thiệu, ở hợp tác xã Thiên An có nhiều trâu bò khỏe mạnh, nên mình đến xem và mua một con trâu về làm ruộng. Mình thấy trâu ở đây khỏe mạnh, giá cả cũng phù hợp. Từ tháng 7 năm 2019, hợp tác xã Thiên An được thành lập với 9 thành viên tham gia, mỗi hộ chăn nuôi từ 10 đến 16 con trâu bò. Việc thành lập hợp tác xã giúp người dân chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cũng như thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị. Đây cũng là mô hình điển hình để Đảng ủy chính quyền xã Xuân Lai, huyện Yên Bình tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Ông Triệu Văn Kham, Chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Lai, huyện Yên Bình cho biết.
Cái mô hình của hợp tác xã Thiên An này là mô hình điểm thì tuy hợp tác xã mới vào hoạt động nhưng mà mô hình đã lan tỏa rộng tới rất nhiều bà con nhân dân, đặc biệt là các thành viên trong hợp tác xã Thiên An gồm 19 thành viên, nhưng mà sau khi đã thành lập hợp tác xã thì đi vào hoạt động mà có lợi nhuận và bây giờ mô hình đã lan tỏa được các hộ, nhưng mà hộ ở xung quanh mà không có nhiều vốn ấy thì đã bắt đầu học tập cái mô hình là làm mỗi hộ tầm 1-2 con. Đây là một cái điều rất tốt và chúng tôi cũng là mong muốn là trong thời gian tới hợp tác xã này sẽ là một cái bước đệm để tiến tới là bà con nhân dân sẽ học hỏi và làm phát triển kinh tế theo hướng này.
Tuy mới được thành lập và đi vào hoạt động, nhưng hợp tác xã Thiên An đã phát huy hiệu quả vai trò của mô hình kinh tế tập thể, góp phần tập hợp những hộ chăn nuôi trâu bò trên địa bàn xã, sản xuất theo hướng hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho các thành viên hợp tác xã.
Anh anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em,
mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ.
Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yêu mềm. Dòng họ thiết tha, tình yêu đất nước tràn hòa. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ.
Thính giả thân mến, bảo hiểm y tế hộ gia đình là loại hình bảo hiểm mang ý nghĩa chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội cũng như bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhằm hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển loại hình bảo hiểm này, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập bấp bênh. Thế nhưng cách đây khoảng 3 năm, chị Phạm Thị Mai ở thôn Cầu Quạch, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đã quyết định mua thẻ bảo hiểm y tế cho cả hai vợ chồng. Sau khi phải chi một khoản tiền lớn cho con trai nằm điều trị bệnh ở Hà Nội, chị Mai cho biết.
Trước đây thì mình không, nghĩa là không coi trọng nó lắm, tại vì bảo mua cũng được, không mua cũng được. Thế nhưng mà đến lúc mà bây giờ ấy, mà có bảo hiểm mà đầu tiên thì bảo mua học sinh là tự nguyện. Thế sao nhà trường xong là đến gia đình thì bảo bắt buộc mua, nhưng thôi bảo thấy nó bình thường tại vì mình không hay đi khám. Nhưng bây giờ đến khi mà con mình mà ốm đau ấy, thì tôi lại cảm thấy rất là quan trọng. Tại vì là có bảo hiểm thì mình lại hay đi viện nhiều hơn. Nói thật, từ khi có bảo hiểm, tôi mua bảo hiểm đúng là hay đi viện nhiều hơn, hay khám nhiều hơn. Tại vì mình nghĩ là mình có bảo hiểm, mình đi khám thoải mái, chứ không kia là phải lo lắng là chuẩn bị đi viện, là lại phải chuẩn bị tiền.
Trở về sau đợt phẫu thuật viêm ruột thừa tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, đến nay anh Vũ Văn Thái ở xã Đông Quương, huyện Văn Yên vẫn cảm thấy may mắn vì đã tham gia bảo hiểm y tế. Là lao động tự do, năm 2012 sau đợt điều trị bệnh viêm tụy cấp tính tại Bệnh viện Bạch Mai hết gần 40 triệu đồng, anh Thái đã quyết định tiếp tục tham gia và vận động người thân cùng mua thẻ bảo hiểm y tế. Cũng nhờ có tấm thẻ bảo hiểm mà những đợt điều trị bệnh của anh Thái đã không trở thành gánh nặng cho gia đình. Chị Trịnh Thị Hiểu, vợ anh Thái nói.
Đối với nông thôn hay là thành thị hay là thành phố cũng thế thôi. Tôi nghĩ là như gia đình tôi thì đúng là thật. Càng nghèo thì càng nên là phải mua bảo hiểm. Tại vì là khi mà đi bệnh viện ấy, ôi dồi ôi, người mà không có tiền đi thì thôi rồi, khổ cực kỳ luôn. Mẹ đẻ tôi năm nay là hơn 70 tuổi rồi, nhưng mà năm nào tôi cũng mua bảo hiểm. Không năm nào tôi không mua cả, em cậu cũng thế. Chưa có vợ đâu nhưng tôi vẫn mua, con cái là mua hết.
Những trường hợp như gia đình anh Thái, chị Mai không phải hiếm, nhưng họ vẫn là người may mắn khi sớm nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm y tế. Trong khi mức sống ngày càng cao kéo theo giá dịch vụ y tế tăng, thì bảo hiểm y tế càng có ý nghĩa quan trọng, giúp giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Với những lợi ích thiết thực đem lại, nên ngày càng được nhiều người dân quan tâm mua thẻ bảo hiểm y tế. Chị Lương Thùy Hương ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với tôi thì cái thẻ bảo hiểm y tế này rất là, tôi cảm giác như bù hộ mệnh ấy. Thực ra không ai mong muốn mình ốm đau để đi viện cả. Nhưng mà khi mà mình mắc đến những cái bệnh mà như con tôi chẳng hạn, như là rất là tốn tiền mà không bảo hiểm thì cái chi phí của mình bỏ ra rất là nhiều, mà thực ra mình là nông thôn, mình không có tiền nhiều đến như thế để chi trả. Cho nên bảo hiểm y tế là đối với tôi là rất là quan trọng.
Để thu hút cũng như tạo điều kiện cho mọi người dân đều có thẻ bảo hiểm y tế, chính phủ đã điều chỉnh quy định tất cả các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế cùng lúc, mà chỉ quy định tham gia trong cùng năm tài chính và có sự giảm trừ từ thành viên thứ hai trở đi, tức là chỉ người đầu tiên tham gia mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70, 60, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Người dân được đóng bảo hiểm y tế 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần cho số tiền tham gia bảo hiểm y tế hàng năm. Bên cạnh những chính sách thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế của nhà nước để tiến tới chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã thông tin kịp thời các chính sách đến người dân. Một trong những giải pháp hiệu quả được bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực triển khai để nâng mức bao phủ bảo hiểm y tế, nhất là đối với nhóm bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, phải kể đến hoạt động nhân rộng các đại lý thu, các hình thức thu, phối hợp chặt chẽ với ngành bưu điện tỉnh, ủy ban nhân dân xã phường thị trấn kiểm tra rà soát các điểm thu, đại lý thu, mở rộng các điểm thu, đại lý thu, nhất là ở những xã có tiềm năng về người tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 90 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 273 điểm thu và 316 nhân viên đại lý thu được đào tạo và cấp thẻ hoạt động theo quy định. Nhờ vận dụng linh hoạt các giải pháp trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đến nay toàn tỉnh đã có trên 86.000 người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, góp phần nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế của toàn tỉnh lên 96,5%. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Tất cả các cái lao động đều thuộc hộ gia đình, cho nên xác định bảo hiểm y tế hộ gia đình là một cái mục tiêu như vậy để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Thì bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, qua quá trình tổ chức tuyên truyền vận động, thế và để cho người dân thấy rõ được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, từ đó thì nhận thức của người nhân dân và người lao động đã hiểu lên rất là rõ rệt. Thế và chúng tôi đã có hệ thống đại lý tới tất cả các xã phường thị trấn làm cái cầu nối đến với người dân. Từ đó là người dân cũng hiểu rất rõ được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, được chăm sóc sức khỏe, được tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Nên cho nên là được nhân dân hưởng ứng rất là tốt trong cái việc là tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, số người chưa tham gia bảo hiểm y tế chủ yếu nằm trong nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình. Bởi vậy, ngành cũng đã xác định nhiệm vụ then chốt là tuyên truyền cho người dân hiểu về quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đồng thời là trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ người bệnh từ nguồn quỹ khám chữa bệnh. Bởi chính sách bảo hiểm y tế thực chất là sự san sẻ tài chính giúp người dân vượt qua được những rủi ro về sức khỏe mà không ảnh hưởng lớn đến thu nhập và cuộc sống của gia đình.
sẽ là một vầng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương, là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm từ nam ra ngoài bắc bao tiên nối liền, là hoa tôi nở tình yêu ban sơ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Tự chủ tuyển sinh vốn là bản chất của các trường đại học, vì nhiều nguyên nhân mà các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam phải xin được tự chủ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 được xem như là một dấu chấm hết cho sự lệ thuộc tuyển sinh của các trường đại học đối với Bộ Giáo dục Đào tạo. Vậy là muộn hay sớm? Nếu tính theo lộ trình đã được công bố trước về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, thì việc buông tay từ năm nay là sớm. Nhưng thực tế, từ năm 2015, khi luật giáo dục đại học có hiệu lực, các trường đại học đã phải chuẩn bị cho điều này. Nếu so với thế giới thì tự chủ tuyển sinh của Đại học Việt Nam quá muộn, thì tốt nghiệp Trung học Phổ thông đó là nhiệm vụ của chính quyền cấp tỉnh, thành phố, thậm chí các trường phổ thông. Từ năm 2015 đến năm 2019, một kỳ thi với nhiều mục đích đã dẫn đến không ít hậu quả không mong muốn. Bức tranh thi và tuyển sinh thời gian qua của Việt Nam có nhiều gam màu tối sáng như đã biết. Địa phương tìm mọi cơ hội để học sinh của mình đạt điểm cao dẫn đến tình trạng tiêu cực trong thi cử. Các trường đại học tuyển sinh như tháo khoán, có thể không ai tin nhưng thực tế khi tham gia giảng dạy, có sinh viên còn quên cách quy đồng mẫu số. Quá trình sàng lọc học sinh giỏi đối với đại học không còn nữa. Chính vì vậy, khi các trường tự chủ tuyển sinh, dư luận không khỏi nghi ngờ liệu có nên sự bất ổn trong tuyển sinh. Trường nào cũng muốn tuyển cho đủ chỉ tiêu nên dẫn đến tình trạng khó như trường đại học. Đại học không còn là một bậc học đáng giá chất lượng cao mà là nơi trở thành lớp học thứ 13, 14. Điều này ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của đất nước. Vì tự chủ, các trường có toàn quyền lựa chọn phương án tuyển sinh. Có trường tự tổ chức thi riêng, có trường xét học bạ. Thậm chí có trường tổ chức thi giả vờ. Chuyện cạnh tranh tuyển sinh có nơi kém lành mạnh giữa các trường cũng từng xảy ra và khi tự chủ sẽ lại tiếp tục. Tự chủ vốn là chủ trương đúng đắn, rất công bằng nhưng không cẩn thận sẽ bị biến tướng bóp méo. Sự bất ổn này có thể được lý giải do quan niệm về chất lượng của các trường đại học Việt Nam chưa cao. Điều đó cho thấy vẫn cần một sự định hướng. Nếu có thể được, trong thời gian trước mắt, Bộ Giáo dục Đào tạo nên đứng ra tổ chức một kỳ thi như ba chung. Kỳ thi lấy kết quả tuyển sinh cho các trường đại học trước kia nhưng rút gọn cải tiến hơn. Chỉ nên thi các môn chính như văn, toán, bài luận, ngoại ngữ, hoặc nếu muốn toàn diện hơn thì cũng không nên thi quá 6 môn. Như vậy các trường có một cơ sở chung để xét tuyển. Hơn nữa thí sinh cũng sẽ không mất công, mất sức, mất của để khăn gói tham gia hết kỳ thi của trường này đến trường khác để tìm kiếm một cơ hội trúng tuyển. Đây là mong muốn không của chỉ thí sinh mà còn của rất nhiều trường đại học khi thời gian chuẩn bị quá gấp gáp như hiện nay. Tương lai xa hơn, Việt Nam cần có các trung tâm khảo thí chất lượng giống như các đơn vị tổ chức bài thi SAT, ACT của Mỹ. Như thế, mặt bằng chất lượng vào đại học sẽ không có sự khác biệt giữa các trường. các trường khi tuyển chỉ cần thêm một hai tiêu chí nữa như bài phỏng vấn, buông tay, để các trường tự chủ nhưng cũng phải có giải pháp để sốc lại các trường đào tạo của các bậc đại học. Không thể chỉ nhìn chất lượng một vài trường thuộc top nọ top kia trong bảng xếp hạng để áp chung cho toàn hệ thống.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.